Phần 1. Cuộc đời của Đại sư Hám Sơn 1546-1623. Hồi thứ nhất, xuất thế.
Đại sư Hám Sơn sinh ngày 12 tháng 10 âm lịch, thuộc thời Minh Thế Tông, niên hiệu Gia Tĩnh năm thứ 25, nhằm ngày 5 tháng 11 năm 1546 Tây Lịch. Ngài sinh tại huyện Toàn Tiêu thuộc Châu Phủ Chúc Trừ, cách Nam Kinh khoảng 30 dặm về phía Tây, hiện nay thuộc tỉnh An Huy. Cha ngài tên là Thái Ngạn Cao, mẹ ngài họ Hồng, gia đình thuộc hàng sĩ thứ. Mẹ ngài là một Phật tử thuần thành, thường đến chùa dâng hương lễ bái, cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Một đêm nọ, bà nằm mộng thấy Đức Bồ Tát dẫn một đứa bé trai đến nhà. Thấy đứa bé kháu khỉnh, dễ thương, bà liền đưa tay ôm nó vào lòng. Tỉnh dậy, bà thọ thai. Khi sinh ra, thân ngài được bao bọc bởi một miếng màng trắng như lụa. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ ngài thường ẵm ngài đến chùa lễ bái. Bà cũng bỏ tiền ra, đắp tô tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng bố thí rất nhiều tiền bạc cho những kẻ nghèo hèn khốn khổ trong vùng. Lòng tín thành Phật Pháp của bà đã ảnh hưởng rất lớn với sự xuất gia tu học của ngài sau này. Vào ngày sinh nhật ngài vừa đầy năm, khách đến nhà chúc mừng tấp nập, nhưng chẳng may hôm đó tự nhiên ngài bị cảm nhiệt, thân thể nóng rang, hơi thở thoi thóp. Các thầy thuốc trong vùng được mời đến cứu chữa nhưng ai cũng đều bó tay. Thế sinh mạng của con đã hết phương cứu chữa, sống chết chỉ còn trong lằn tơ kẻ tóc, nên mẹ ngài quyết định bồng con đến chùa Trường Thọ cầu xin Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu giúp cho. Bà khấn nguyện rằng nếu ngài thoát chết, bà sẽ cho ngài quy y Tam Bảo, xuất gia làm tăng sĩ. Lạ lùng thay, sau khi cầu nguyện xong thì bệnh tình của ngài bỗng từ từ thuyên giảm và rồi khỏi hẳn. Từ đó mẹ ngài càng tin tưởng vào sự gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày nào bà cũng ẵm con đến chùa chân thành lễ bái, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngay từ nhỏ, ngài đã thích ngồi yên lặng trầm tư một mình, chứ ít khi chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng lứa, nên ông nội ngài thường gọi đùa cháu là thằng cột gỗ. Tuy nhỏ nhưng ngài đã có những ý nghĩ lạ lùng về việc khổ đau, vui buồn, hợp tan của nhân sinh thế thái, và thường đặt những câu hỏi mà người trong gia đình không ai có thể trả lời. Năm ngài lên 7 tuổi, một hôm từ trường về nhà, ngài thấy người chú ruột nằm chết trên giường. Gia đình đang khóc lóc xung quanh nên ngạc nhiên hỏi: "Mẹ ơi, chú bị sao vậy?" Mẹ ngài không biết giải thích thế nào cho đứa con nhỏ nên nói quanh: "Chú con đang ngủ mê đó, chút nữa sẽ dậy thôi." Ngài cảm thấy có điều gì lạ lùng nên đến bên cạnh chú, cố đánh thức ông ta dậy nhưng vô hiệu. Lúc đó, cô của ngài đau lòng bật lên khóc nức nở: "Trời ơi, ông nỡ lòng nào lại bỏ tôi mà đi như vậy?" Nghe thế, ngài hoài nghi và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, thân chú nằm đây, nhưng chú đi đâu?" Bà mẹ đành thở dài đáp: "Chú con đã chết rồi." Ngài lấy làm lạ nên hỏi tiếp: "Mẹ, chết là sao vậy? Và chú chết rồi thì sẽ đi về đâu?" Mẹ ngài không biết trả lời như thế nào nên im lặng. ngài khởi tâm nghi hoặc, nên cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Ít lâu sau, ngài theo mẹ đến thăm bà dì thứ hai, vì bà ta vừa sinh một đứa con. Thấy đứa bé đỏ hỏn nằm trên giường, ngài hỏi mẹ: "Mẹ mẹ, em bé này ở đâu mà đến vậy?" Mẹ ngài trả lời: "Ở trong bụng dì của con chứ ở đâu." Ngài thắc mắc: "Nhưng mà làm sao em bé này lại chui vô bụng của dì được?" Mẹ ngài bèn vỗ đầu ngài bảo: "Nè, thằng ngốc à, ngày trước con cũng chui ở trong bụng mẹ ra chứ ở đâu." Nghe thế, ngài lại khởi tâm nghi hoặc và cứ suy nghĩ mãi về việc con người từ đâu sinh ra và khi chết rồi thì đi về đâu. Năm 1553, đời Gia Tĩnh thứ 32, ngài lên 7 tuổi. Vì sức khỏe yếu, thường ốm đau bệnh hoạn, nên ngài được cả gia đình hết sức nuông chiều. Do đó, ngài sinh tật lười biếng. Tuy đã được gửi đi học ở trường làng, nhưng mỗi tháng ngài thường trốn học nghỉ ở nhà cả nửa tháng. Thấy việc dạy bảo không nghiêm đưa đến vấn đề học hành bê tha của con, nên mẹ ngài bàn với cha ngài cho gửi con đi học tại trường ở làng bên, cách nhà một con sông. Vì có sông ngăn cách, việc đi lại khó khăn, nên ngài phải ở trú tại nhà người bà con bên ngoại, mỗi tháng chỉ được về thăm nhà một lần. Thật ra vì thương con, muốn tập cho con tính độc lập, tự biết lo học hành, nên mẹ ngài mới cắn răng gửi con đi học xa như vậy. Lúc ấy, vì vẫn là trẻ con, cuộc sống xa nhà như vậy là một khó khăn lớn, nên ngài chỉ muốn trở về nhà. Một hôm, nhân lúc về thăm nhà, ngài không muốn trở lại trường nữa, nên ngài nỉ mẹ cho phép ở lại nhà thêm vài ngày. Bình thường, mẹ ngài rất thương con, nhưng lần này, vì ngài không muốn đi học, nên bà tỏ thái độ xách roi đánh đuổi ngài ra tận bờ sông. Đến nơi, thấy ngài không chịu lên thuyền, bà nổi giận nắm đầu ngài xô xuống sông, rồi bỏ về nhà mà không thèm xoay đầu lại. Thấy vậy, bà ngoại ngài liền dẫn ngài về nhà xin lỗi mẹ. Vừa thấy ngài, mẹ ngài liền mắng: "Đồ lười biếng, cứng đầu, không chịu qua sông đi học, trở về nhà làm gì?" Nói xong, bà lại lấy chổi đánh đuổi ngài như thể không còn chút tình lưu luyến gì nữa. Ngài vừa khóc vừa chạy tránh roi của mẹ. Mẹ ngài vừa đánh vừa mắng: "Mày là con trai mà động một chút đã khóc thì sau này làm sao mà khá cho được chứ?" Lúc đó, ngài thấy mẹ mình quá nghiêm khắc nên không còn dám nghĩ đến việc bỏ học về nhà nữa, mà đành lên đò qua sông đi học. Sau khi ngài qua sông, mẹ ngài mới khóc sướt mướt. Bà ngoại ngài thấy thế ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tại sao lúc thằng bé trở về nhà chơi thì con lại vừa đánh vừa chửi mắng nó, muốn nó phải đi? Này, nó đã đi rồi, sao còn khóc lóc cái gì nữa?" Mẹ ngài bèn thưa: "Thưa mẹ, có người mẹ nào mà lại không thương con mình? Nhưng chỉ vì muốn nó cắt đứt tình cảm luyến ái gia đình để chăm chỉ học hành, nên bất đắc dĩ con mới phải làm như vậy. Nó là con trai, phải lo học hành để trở thành người hữu dụng sau này, chứ đâu thể lười biếng ở nhà với cha mẹ mãi được. Xưa nay, bao thiếu nhi hư hỏng cũng chỉ vì sự nhu nhược của người trong gia đình, nên con đành phải đối xử với nó như vậy, mong rằng tương lai nó sẽ khá." Từ khi rời nhà, sống nơi người bà con để đi học, ngài dần dần trở nên một học sinh xuất sắc. Thời đó, các trường học thường do vài ông đồ già trông nom dạy dỗ học sinh các kiến thức căn bản như đọc và viết thôi. Muốn mở mang kiến thức, học sinh phải đến chùa học hỏi thêm, vì chỉ nơi đó mới có các vị tăng học vấn thâm sâu dạy dỗ. Hôm đó, ngài theo chúng bạn đến chùa học hỏi và nghe được tiếng tụng kinh của chư tăng: "Phật bảo vô tận ý, này thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị bao khổ não, được nghe danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm mà nhất tâm xưng danh hiệu của Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm tức thời quan sát những âm thanh đó, thì những chúng sinh kia đều được giải thoát khổ não. Người thường trì tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu gặp nạn lửa lớn, lửa chẳng đốt cháy được vì do oai thần lực của Bồ Tát. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát, liền được đến chỗ cạn. Ngài vừa nghe đọc như thế mà tâm thần đã rung động như người mê chợt tỉnh, nên hỏi một chú tiểu về đoạn kinh. Xin sư chú cho biết, đó là kinh gì vậy? Chú tiểu bèn đáp, đó là Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài hỏi tiếp, hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Chú tiểu kia không thể giải thích rõ ràng nên đáp, tôi cũng không biết rõ lắm. Nhưng trong kinh á, có đoạn giải thích như sau. Thôi, để tôi tụng cho huynh nghe thêm nha. Nếu có 100.000 vạn ức chúng sinh vì tìm vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách vào nơi biển cả, giả sử gió thổi thuyền kia đến nước Quỷ La Sát, trong đó nếu chỉ có một người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chúng nhân kia đều được giải thoát khỏi nạn Quỷ La Sát, do vì nhân duyên đó nên gọi là Quán Thế Âm. Nếu có người sắp sửa bị hại mà xưng hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì đao kiếm của kẻ muốn hại liền bị gãy đoạn, nên người kia được giải thoát. Nếu trong 3.000 đại thiên quốc độ đầy cả quỷ dạ xoa la sát muốn đến não hại, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì các ác quỷ kia không dám dùng mắt dữ mà nhìn, hà huống gia hại. Lại nữa, nếu người có tội hay vô tội bị cầm tù xiềng xích mà xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì xiềng xích liền bị đứt đoạn, khiến được giải thoát. Khi ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí tuệ của Ngài đã phát triển vượt hẳn chúng bạn. Nghe Phẩm Phổ Môn tuy không am tường hết ý nghĩa nhưng Ngài cũng hiểu đôi chút, nên xin một bản kinh đem về nhà tụng niệm. Nếu có chỗ nào không hiểu, Ngài thường đến chùa hỏi thầy trụ trì giảng dạy thêm cho. Vị sư trụ trì thấy Ngài tuy nhỏ tuổi mà thích tụng đọc kinh điển nên cũng hết lòng chỉ dạy. Ông còn kể thêm cho Ngài nghe về sự tích các đại cao tăng như Đường Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh, Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền xoay mặt vào vách 9 năm, vân vân. Từ đó, mỗi khi học hành xong, có thời gian rảnh rỗi, Ngài lại tụng đọc kinh điển. Đối với những lời kinh thâm sâu vi diệu, không thể hiểu nghĩa, Ngài thường tự học thuộc lòng từng chữ. Ví như Phẩm Phổ Môn, không ai bắt buộc mà Ngài lại tự học thuộc lòng. Nếu có ai hỏi duyên cớ, Ngài đáp rằng vì nghe chư tăng dạy bảo tụng niệm Phẩm Phổ Môn thì có thể cứu khổ thế gian, nên tự dụng công học thuộc mà thôi. Thật ra Ngài học Phẩm Phổ Môn vì có chủ đích. Số là Ngài biết mẹ mình tuy rất thành tín tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng bà chưa hề biết đến hạnh nguyện của Bồ Tát trình bày trong Phẩm Phổ Môn như thế nào. Nhằm báo đền ân sâu của từ mẫu, Ngài cố học thuộc lòng Phẩm Phổ Môn và chờ dịp để nói cho mẹ nghe. Lần nọ nhân dịp về thăm nhà, Ngài theo mẹ đến chùa lễ bái. Lễ xong, Ngài thưa với mẹ, thưa mẹ có nghe nói đến quyển kinh nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm không? Mẹ Ngài ngạc nhiên bảo, mẹ chưa từng nghe ai nói đến. Ngài bèn thưa tiếp, nếu vậy, mỗi khi lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, mẹ niệm như thế nào? Mẹ Ngài đáp, suốt đời, mẹ chỉ biết niệm có 7 chữ chân ngôn, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Ngài vội thưa, thưa mẹ, 7 chữ chân ngôn này tuy hàm ý bao la vi diệu vô cùng, nhưng thiết thật vẫn chưa bằng Phẩm Phổ Môn, để con tụng cho mẹ nghe nha. Nói xong, Ngài liền sướng tụng. Chúng sinh bị khổ ách, vô lượng khổ bức thân Quán Âm Diệu, trí lực, năng cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, rộng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, bao loại chư ác thú, địa ngục, quỷ, súc sinh, sinh già, bệnh chết khổ, từ từ được tiêu diệt. Chơn quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán cùng từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ám, năng phục nạn gió lửa, sáng khắp chiếu thế gian, bi thể giới sấm chớp, từ ý diệu mây to. Bàn mưa pháp cam lồ, diệt trừ lửa phiền não, kiện tụng nơi cửa quan, sợ hãi trong quân trận, niệm nhớ quán âm lực, các oán đều thối tán. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, vượt hơn thế gian âm, vì thế phải thường niệm, niệm niệm chớ sinh nghi, quán âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não tử ách, làm nơi chỗ nương tựa đầy đủ. Tất cả công đức, mắt từ nhìn chúng sinh, biển phước tụ vô lượng, phải nên thường đảnh lễ. Tụng xong, Ngài giải thích ý nghĩa của từng câu trong kinh, y như lời dạy của vị hòa thượng trụ trì. Mẹ Ngài yên lặng lắng nghe, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Đợi Ngài giải thích xong, bà mừng rỡ ôm chầm lấy đứa con trai. Con đã học được kinh này từ nơi nào vậy? Ngài thưa mẹ, con thường đến chùa nghe chư tăng tụng niệm hằng đêm, nên mượn quyển kinh này về học thuộc lòng, để đọc cho mẹ nghe đó. Mẹ Ngài nói, làm thay, cho đến hôm nay mẹ mới được nghe lời dạy của chư Phật. Từ nay mẹ quyết tâm trì tụng và học hỏi những lời Phật dạy này. Con của ta thật giỏi, bắt đầu từ nay, hàng ngày, mẹ con mình sẽ cùng nhau đọc tụng phẩm phổ môn này. Năm lên 10 tuổi, trí thông minh của Ngài đã vượt hẳn chúng bạn, chỉ đọc sách vài lần đã nhập tâm. Tôi biết con mình giỏi hơn người, nhưng mẹ Ngài vẫn thúc giục con phải chăm chỉ học hành. Một hôm, nhân lúc bà bảo Ngài lấy sách vở ra học, Ngài liền hỏi: Thưa mẹ, con có việc muốn hỏi, nhưng xin mẹ chớ trách mắng. Mẹ Ngài nghĩ rằng đây là cơ hội để giáo dục cho con thêm nên bảo: Ừ, con cứ nói, mẹ không phiền trách đâu. Nghe thế, Ngài an tâm mạnh dạn hỏi: Thưa mẹ, cả ngày từ sáng đến tối, mẹ bắt con phải học hành đọc tụng thật nhiều sách như Tứ Thư Ngũ Kinh, vậy có lợi ích gì? Mẹ Ngài bảo, người xưa nói trong sách vở có cả kho châu báu. Nếu con lo học cho giỏi, thì mai sau sẽ thi đỗ làm quan lớn và sẽ sang giàu. Nên nhớ, xã hội lúc đó rất trọng học vấn, vì đó là con đường tiến thân duy nhất. Tục ngữ Trung Hoa có câu, tất cả mọi việc đều thấp, chỉ có việc học là cao. Con nhà dân giả, chỉ nhờ việc học mà tiến thân trên đường hoạn lộ và có được danh phận trong xã hội. Với quan niệm đó, mẹ Ngài nói tiếp, học giỏi là để thi đỗ làm quan. Nếu có khả năng thì từ quan nhỏ sẽ dần dần tiến lên chức quan lớn, rồi biết đâu chẳng làm đến tể tướng. Còn biết không, làm tể tướng lớn lao uy quyền lắm, chỉ dưới nhà vua thôi, nhưng lại cao hơn muôn người. Bà tưởng rằng nói đến chức vị tể tướng sẽ hấp dẫn con mình, nào ngờ cậu bé 10 tuổi lại hỏi thêm, thưa mẹ, được chức tể tướng rồi, thì còn làm gì nữa? Mẹ Ngài ngập ngừng, chẳng biết ăn nói ra sao, vì đối với quyền thế oai phong của chức tể tướng, bà khó giải thích cặn kẽ cho thằng con 10 tuổi hiểu được. Ngoài ra cả đời bà chỉ ở trong huyện thành nhỏ, ít khi đi xa, thì làm sao biết rõ công việc của quan trường như thế nào. Sau một lúc do dự, bà cố đáp, sau khi làm đến tể tướng rồi thì có thể từ quan về hưu. Nghe thế, ngài bèn than, tưởng gì, cả đời khổ cực học hành, rồi lo thi cử để làm quan. Vậy mà, làm quan đến chức tể tướng, rồi lại lo về hưu, thì có ích lợi gì chứ? Mẹ ngài không biết phải nói gì thêm nên hỏi. Nếu không muốn làm quan thì tương lai con muốn làm gì nè? Không suy nghĩ, ngài đáp ngay. Thưa mẹ, con nhất định tìm việc gì mà làm mãi. Không có về hưu đâu. Mẹ ngài nghe thế bật cười, bảo. Vậy thì chỉ có xuất gia làm tăng sĩ mới không từ chức về hưu mà thôi. Ngài ngạc nhiên nói, tại sao tăng sĩ lại không về hưu? Mẹ ngài đáp, tăng sĩ là đệ tử xuất gia của Phật, phát hạnh nguyện lợi tha, du phương khắp thiên hạ để hoằng pháp, độ sinh, không chấp vào nơi ăn chỗ ở. Vì phát hạnh nguyện lợi tha, chỉ lo cho người chứ không lo cho mình, nên không bao giờ hết việc đời hết á, cần gì phải tính đến hưu trí chứ. Nghe vậy, ngài vui mừng đáp ngay, nếu vậy thì con chỉ muốn làm tăng sĩ mà thôi. Thấy con mình nói vậy, mẹ ngài liền nạt, thiệt là ngu quá, xuất gia đâu phải chuyện dễ, phải có duyên phận và phước đức lắm mới làm được chứ. Ngài ngạc nhiên hỏi, tại sao làm tăng sĩ lại cần có phước đức? Mẹ ngài đáp, đương nhiên là phải cần duyên phận và phước đức mới có thể xuất gia được. Đường quan lộ, tuy trắc trở hiểm nạn, nhưng vẫn còn dễ. Chứ xuất gia tu hành để giải thoát thành Phật thành Tổ, thật là khó khăn gấp trăm ngàn lần. Trên thế gian này á, có thiếu gì người thi đậu làm quan hay làm tể tướng, nhưng đã có mấy ai tu hành thành Phật thành Tổ đâu. Mẹ nghĩ rằng con không nên ăn nói sàm bậy như vậy mà mắc tội vọng ngữ. Nghe vậy, ngài bèn cương quyết thưa, thưa mẹ, con tự biết mình cũng có được đôi phần phước đức, có thể xuất gia tu hành được. Nhưng con chỉ sợ mẹ không đành lòng để cho con xuất gia mà thôi. Vừa nghe vậy, mẹ ngài đột nhiên toát mồ hôi, như linh cảm điều gì. Bà thầm nghĩ, không lẽ thằng con trai của tôi lại muốn đi tu thật sao? Là một Phật tử thuần thành, suốt đời chân thành lễ bái, bà nhớ ngay đến lời nguyện sẽ cho ngài xuất gia năm xưa, nên bà nghiêm nghị bảo, con à, một ngày nào đó, nếu duyên phận đã định và con có đủ phước đức để xuất gia làm tăng sĩ, thì chắc chắn mẹ sẽ giúp cho con được như ý nguyện. Tuy nhiên, lúc này, thời cơ chưa thuận tiện, con hãy giữ kín chuyện này giữa mẹ và con thôi. Một ngày nọ, vào lúc ngài được 11 tuổi, đang chơi đùa trước sân nhà, thì có vài vị tăng khất thực đi qua. Vì đã từng đến chùa học hành, cũng được bà mẹ hung đúc ý niệm xuất gia, nên ngài có cảm tình đặc biệt đối với các tăng sĩ. Ngài thấy tươi các vị tăng này đắp y giống như chư tăng ở chùa lân cận, nhưng không hiểu sao trên gương mặt của họ lại hiện ra những nét ung dung hoan hỷ khác thường. Vì không biết phải đối đãi như thế nào, nên ngài chạy thẳng vào nhà báo tin cho mẹ biết. Mẹ ơi mẹ, có các hòa thượng từ xa đến trước nhà mình nè, không biết họ muốn gì nữa. Mẹ ngài chạy ra xem rồi trả lời, đó là những vị du tăng đi khuyến hóa chúng sinh đó. Thế bà từ trong nhà bước ra, các vị du tăng liền để nón và hành lý xuống rồi cung kính chắp tay chào. Nam mô A Di Đà Phật. Xin nữ thí chủ từ bi bố thí cho vài chén cơm. Mẹ ngài cung kính chắp tay đáp lễ, xin thỉnh quý thầy vào nhà dùng cơm. Nói xong, bà liền dẫn họ vào nhà khách, rồi cung kính pha trà cúng dường cơm nước. Ngài đứng bên cạnh xem xét từng cử chỉ của chư tăng, từ việc họ chắp tay cung kính tụng niệm trước khi dùng cơm đến những cử chỉ hành động thư thả nhẹ nhàng của họ trong khi ăn. Họ ăn uống một cách chậm rãi, ung dung, ý thức từng hành động cử chỉ một. Ngài quan sát họ một cách thích thú, như vừa tìm được điều gì mới lạ. Dùng cơm xong, họ cung kính chắp tay cáo từ để tiếp tục lên đường. Ra đến cửa, họ còn chắp tay cảm ơn. Thấy thế, mẹ ngài vội thưa: "Xin quý thầy chớ cảm ơn." Thấy họ đã đi xa, ngài hỏi mẹ: "Tại sao mẹ không nhận lời cảm ơn của các khách tăng kia?" Mẹ ngài trả lời: "Con nên biết rằng á, chư tăng đến hóa duyên là tạo phước cho gia đình mình. Nếu mẹ nhận lời cảm ơn của họ thì phước đức sẽ mất hết." Tuy chẳng hiểu lý lẽ trên, nhưng ngài vẫn gật đầu và tự nghĩ: "Phải chăng vì khuyến khích chúng sinh làm phước mà các chư tăng phải cực khổ đi du phương hành khất như vậy?" Từ đó, hình ảnh chư tăng ung dung tự tại với nụ cười hoan hỷ đi hóa duyên tạo phước luôn hiển hiện trong tâm tư ngài, nên ngài phát khởi ý chí nhất quyết xuất gia. Năm ngài lên 12 tuổi, khác với bạn bè đồng lứa chỉ biết đùa giỡn, ngài quyết chí xuất gia nên thường chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật. Thấy con trẻ nải học tứ thư ngũ kinh cho việc khoa cử mà chỉ lo đi chùa tụng kinh, nên cha ngài lo lắng vô cùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông nảy ý định tìm con gái nhà khuê cát để hỏi vợ cho con, hầu mong ngăn chặn ý tưởng xuất gia của nó. Đối với phong tục tập quán lúc đó, việc tìm vợ sớm cho con trai không phải là điều bất thường. Vì là gia đình đại phú nên việc cầu hôn cho ngài rất dễ dàng. Nhiều gia đình quanh vùng đã ngỏ lời ưng chịu ngay. Tuy nhiên, khi vừa hay tin, ngài đã tỏ thái độ kiên quyết khước từ và cho gia đình biết rõ ý định muốn xuất gia của mình. Theo quan niệm tam cương ngũ thường lúc đó thì con cái không có quyền cãi lại ý kiến của cha mẹ, nhưng nhờ sự tán trợ của mẹ ngài nên cha ngài đành phải miễn cưỡng ngưng việc cầu hôn. Mẹ ngài đã nói: "Làm quan hay hòa thượng đều do duyên phận, chứ không thể cưỡng ép. Thằng con mình á là do Bồ Tát Quán Âm trong mộng bồng đến, biết đâu nó chẳng có duyên phận với Phật. Tuy nuôi con nhưng chúng ta phải để cho nó tự lập chí. Ông đừng cưỡng ép nó quá rồi, có chuyện gì hối hận chẳng kịp." Cha ngài chẳng đối đáp được nên đành phải đồng ý. Một hôm, ngài nghe các tăng sĩ trong chùa nói với nhau rằng tại chùa Báo Ân ở Kim Lăng có một hòa thượng đạo cao đức trọng tên là Tây Lâm, thường thuyết pháp độ sinh, học trò theo học rất đông. Nghe thế, ngài vui mừng khôn xiết, nên xin cha cho phép đến chùa Báo Ân ở Kim Lăng để học hỏi thêm. Biết rõ ý của con mình là muốn xuất gia, chứ chẳng phải học hành gì thêm, nên cha ngài cố tình bỏ lơ, không cho phép. Khi ấy, tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng ngài đã cương quyết hướng về cửa Phật. Thấy cha làm ngơ, không đáp ứng, ngài đóng cửa phòng nhịn ăn nhịn uống, nhất định không nói năng với ai cho đến khi đạt được mục đích xuất gia của mình. Người trong nhà lo lắng không biết cớ sự gì cả. Lúc đó, thấy cơ duyên đã đến, mẹ ngài bèn lên tiếng trợ giúp và nói rõ việc đã phát nguyện trước Đức Bồ Tát như thế nào, nên gia đình đành chấp nhận cho ngài được toại ý. Tháng 10 năm đó, ngài cùng cha mẹ đi từ Toàn Tiêu đến Kim Lăng để diện kiến Hòa Thượng Tây Lâm.